Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ thứ 9 được phát trên sóng FM tần số 98.4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình này được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ bảy và phát lại vào lúc 7:30 sáng chủ nhật hàng tuần. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Mục Nhịp sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với hội thi tiếng hát công nhân tỉnh Bắc Giang. Tiếp đến mục câu chuyện chính sách kỳ này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về kết quả các hoạt động chăm lo cho công nhân lao động nhân tháng công nhân năm 2024. Quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm hài Ôn thi đại học. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, chào mừng tháng công nhân và hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7, 1929-2024. Mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã tổ chức vòng sơ khảo hội thi Tiếng hát công nhân tỉnh Bắc Giang tại Nhà văn hóa lao động. Thông qua hội thi nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động, tạo không khí phấn khởi thi đua lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mục Nhịp sống hôm nay, phóng viên Thanh Thu sẽ phản ánh về hội thi ý nghĩa này. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
Miền quê quán họ rung rằng câu hát địa lý nhân kiệt thương những hiền tài. Bắc Giang mình ơi.
Bằng giọng hát ấn tượng đầy cảm xúc khi thể hiện ca khúc về miền yêu thương, anh Dương Văn Đoàn, công nhân công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong, huyện Hiệp Hòa, đã khiến khán giả vô cùng yêu thích tại hội thi Tiếng hát công nhân tỉnh Bắc Giang năm 2024. Anh Dương Văn Đoàn chia sẻ.
Đến với cuộc thi ngày hôm nay, mình và cùng với rất nhiều thí sinh khác cũng đã trải qua rất nhiều cái phần thi ở những tuyến dưới, tuyến lao động đơn vị này, tuyến huyện này, thì mới đến được cái phần thi của tỉnh ngày hôm nay. Mình đã bỏ ra khá nhiều thời gian đi làm về vào buổi tối này, và thời gian của những ngày chủ nhật bỏ thời gian ra và có thể là đứng trước gương hát và tự biểu diễn. Đến với cuộc thi này thì đầu tiên là mình cảm thấy nó rất là ý nghĩa, mang cái đậm chất cái tinh thần của người Việt Nam cũng như người Bắc Giang mình. Mình được cọ sát với tất cả mọi người ở trong tỉnh cũng như là các anh chị ở trong cùng cái ngành nghề với mình ấy.
Hội thi năm nay đã thu hút 64 thí sinh là đoàn viên, công nhân lao động được lựa chọn từ hàng nghìn giọng ca của 60 công đoàn cơ sở. Đại diện cho 17 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc. Đến với hội thi, các ca sĩ, thí sinh không chuyên là các công nhân lao động đã thể hiện tài năng và niềm say mê nghệ thuật qua 128 tiết mục gắn với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống dân tộc. Trong đó có ca khúc tự chọn với chủ đề về ngành, nghề, tôn vinh giai cấp công nhân, công đoàn Việt Nam. Các ca khúc thuộc ba dòng nhạc, thính phòng, nhạc nhẹ, dân gian. Chị Nguyễn Thị Vân Hà, công nhân công ty Hà Nội G-Un Sport, huyện Tân Yên cho biết.
Đây là lần thứ hai mình tham gia cuộc thi tiếng hát người lao động. Mình cảm nhận rằng là cái cuộc thi mà bên Liên đoàn Lao động đã dành cho anh chị em công nhân. Sau cái thời gian làm việc vất vả thì mình cũng có một chút thời gian để dành cho đam mê, yêu ca hát. Thì đây cũng là một cơ hội để cho mình trải nghiệm và cũng được giao lưu với tất cả anh chị em công nhân cùng ngành nghề trên khắp địa bàn của tỉnh.
Lần đầu tiên tham dự hội thi tiếng hát công nhân, chị Hoàng Thị Thủy, công nhân công ty cổ phần đầu tư Sơn Hà, huyện Tân Yên đã dành thời gian để luyện tập biểu diễn và lựa chọn ca khúc. Bởi với chị Thủy, sau cả ngày làm việc mệt mỏi thì tập hát, luyện giọng cũng giúp chị giải tỏa căng thẳng, đồng thời thể hiện được niềm đam mê ca hát của bản thân. Vì vậy, chị mong muốn những hoạt động như thế này được duy trì tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động. Chị Thủy chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên em thi cuộc thi lớn như này. Nó mang lại cho em sự tự tin. Đây cũng là cơ hội thể hiện niềm đam mê ca hát của em. Em còn được gặp rất nhiều các anh chị ở các đơn vị lao động khác. Để chuẩn bị cho cuộc thi này thì em đã chuẩn bị hàng tháng nay rồi. Hy vọng là sẽ đạt được kết quả cao trong cuộc thi này. Đây là sân chơi bổ ích cho người lao động như em sau giờ làm việc căng thẳng. Hy vọng sẽ có nhiều chương trình như này hơn nữa.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, trưởng ban tổ chức hội thi, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là trách nhiệm của tổ chức công đoàn. không chỉ nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Tháng Công nhân, Hội diễn văn nghệ tiếng hát công nhân còn mở ra sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu giao lưu, thưởng thức văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp ngày càng phát triển. Qua hội diễn đã cho thấy khả năng sáng tạo nghệ thuật và biểu diễn của người lao động tại các đơn vị rất mạnh mẽ. Nếu tiếp tục được quan tâm gây dựng thì phong trào từ cơ sở sẽ phát triển phong phú hơn trong thời gian tới. Ông Hùng chia sẻ.
Phát huy cái kết quả đạt được của hội thi tiếng hát công nhân lần thứ nhất, thì đối với hội thi tiếng hát công nhân lần thứ hai này thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hai vòng, vòng sơ khảo và vòng chung kết. Hội thi thì nhằm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động, khơi dậy phong trào văn hóa văn nghệ cho đoàn viên người lao động, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người lao động trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho công nhân. Hội thi cũng là dịp để lan tỏa những cái lời ca tiếng hát ca ngợi về Đảng, về Bác Hồ, về quê hương đất nước, về truyền thống dân tộc, về ngành nghề, ca ngợi giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Đây cũng là dịp để anh chị em công nhân lao động giao lưu, thắt chặt thêm tình đoàn kết.
Hội thi tiếng hát công nhân tỉnh Bắc Giang là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ trong công nhân lao động. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các công đoàn cơ sở trao đổi kinh nghiệm, phát hiện thêm các tài năng mới, bổ sung cho phong trào văn nghệ quần chúng tại đơn vị. Qua đó tăng cường thêm mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức công đoàn với người lao động.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng triển khai thực hiện kế hoạch 18 của Tổng Liên đoàn, kế hoạch số 53 của Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân lao động nhân tháng công nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã tập trung triển khai hàng loạt các hoạt động hướng về người lao động. Vậy cụ thể các hoạt động đó là gì? Kết quả đến thời điểm này ra sao? Thời gian còn lại của tháng công nhân sẽ tập trung cho những phần việc gì? Nội dung này sẽ được ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang chia sẻ trong mục Câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào phóng viên và các quý vị thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang.
Thưa ông, sau một tháng chúng ta triển khai hoạt động là tháng công nhân thì ông có thể cho biết là cái kết quả đến cái thời điểm này là như thế nào ạ?
Sau một tháng triển khai thực hiện tháng công nhân gắn với cái tháng an toàn vệ sinh lao động thì đến thời điểm này thì các cấp công đoàn trong tỉnh Bắc Giang đã rất là sôi nổi thực hiện với một loạt các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng như là các hoạt động chăm lo về đời sống vật chất cho công nhân viên chức lao động. Và có thể nói rằng là cái phong trào công nhân viên chức lao động trong cái tháng công nhân này đã rất sôi nổi và các cái cấp công đoàn cũng như công nhân lao động đã thực hiện đạt được rất nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên chức lao động.
Vậy ông có thể cho biết cụ thể hơn là việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân thì được thực hiện ra sao theo từng tuần của tháng công nhân ạ?
Sau khi phát động cái tháng công nhân gắn với cái tháng an toàn vệ sinh lao động thì các cấp công đoàn trong tỉnh cũng đã triển khai rất là tích cực các cái hoạt động theo cái kế hoạch của tháng công nhân. Chúng tôi đã chỉ đạo các cái cấp công đoàn tổ chức tốt các cái hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, mà cụ thể ở đây là triển khai cái cuộc thi hội thi tiếng hát công nhân lao động, thế rồi thi dân vũ, khiêu vũ trong công nhân viên chức lao động, thế rồi thì tổ chức các cái hoạt động thể dục giữa giờ, các cái giải cầu lông, giải bóng chuyền hơi, giải bóng đá nam, bóng đá nữ rất là sôi nổi. Thế và các cái hoạt động các cái trò chơi dân gian ở trong các cái doanh nghiệp đã cuốn hút rất là đông đảo công nhân lao động tham gia. Thế và chúng tôi cũng đã tổ chức cái chương trình gian hàng dành cho công nhân lao động gắn với cái tuần lễ bán hàng giảm giá. Và ở tại cái chương trình gian hàng này thì chúng tôi đã tổ chức tôn vinh 138 công nhân viên chức lao động tiêu biểu, thế và tặng quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà hỗ trợ cho 12 công nhân lao động để xây sửa cái nhà ở mái ấm công đoàn. Thế và đặc biệt là chúng tôi đã phát 6.000 cái phiếu giảm giá mỗi cái phiếu trị giá 50.000 đồng. Tuy nhỏ thôi nhưng mà cũng gắn kết với các cái doanh nghiệp để bán hàng giảm giá từ 5% đến 40% cho công nhân lao động đến mua hàng. Thế và tại chương trình gian hàng này thì chúng tôi cũng đã tổ chức 3 cái gian hàng không đồng để phục vụ cho công nhân lao động với cái số lượng lên khoảng gần 2.000 công nhân lao động. Và có thể nói là ở tại cái chương trình gian hàng này thì đã có hàng nghìn công nhân lao động được mua hàng giảm giá và hàng không đồng với cái tổng giá trị lên khoảng trên 2 tỷ đồng. Thì có thể nói đây là một trong những hoạt động khá là thiết thực. Và đồng hành với các cái hoạt động này thì các cái công đoàn cơ sở cũng như công đoàn cấp trên cơ sở cũng đã rà soát các cái đoàn viên, người lao động có cái hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ thăm hỏi, động viên tinh thần cũng như là tặng quà cho các công nhân lao động này để cho họ vượt lên, vươn lên, hòa nhập với cộng đồng cũng như là tiếp tục lao động sản xuất với năng suất chất lượng tốt hơn.
Dạ vâng ạ, có thể nói là rất là nhiều việc chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần dành cho công nhân đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang thực hiện trong thời gian vừa qua. Vậy quá trình thực hiện nhiệm vụ đó thì ông có thể cho biết những thuận lợi và khó khăn mà tổ chức của mình gặp phải ạ?
Cái khó khăn lớn nhất của chúng tôi trong giai đoạn hiện nay là cái sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Mặc dù là đã có những cái dấu hiệu phục hồi, nhiều những cái doanh nghiệp là đã có những cái đơn hàng mới, đã tuyển dụng thêm lao động, nhưng tuy nhiên là vẫn còn rất nhiều khó khăn từ nguyên liệu đầu vào cũng như cái thị trường đầu ra, thế và cũng như là cái vấn đề tuyển dụng lao động. Thế cho nên là cái việc này nó cũng ảnh hưởng tới cái việc làm, tới cái thu nhập và đời sống, và cũng ảnh hưởng đến cái hoạt động công đoàn trong cái việc là bố trí thời gian hoạt động thế nào, trong cái việc là bố trí cái không gian, tức là các cái địa điểm để tổ chức các cái hoạt động công đoàn ra làm sao. Thế rồi thì một phần nữa là cái kinh phí để phục vụ cho các cái hoạt động đó cũng gặp những cái khó khăn nhất định.
Vậy thì trong cái thời gian còn lại của tháng công nhân, tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung khắc phục những cái khó khăn đó ra làm sao và thực hiện những cái phần việc còn lại là gì ạ?
Chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo rồi đôn đốc rồi động viên cái cán bộ công đoàn, nhất là cái đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách cũng như là cái đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt ở trong các cái doanh nghiệp để tổ chức nhiều cái hoạt động hơn nữa để phục vụ cho cái đời sống vật chất và tinh thần của công nhân lao động nói riêng và cái công nhân viên chức lao động của toàn tỉnh nói chung. Thế và chúng tôi cũng tập trung một số các hoạt động từ nay đến cuối tháng 5, cụ thể như là tổ chức cái việc đối thoại với công nhân lao động giữa các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh với công nhân lao động. Rồi thì tổ chức tiếp tục tổ chức cái các cái giải thể thao như là giải bóng chuyền hơi trong công nhân lao động. Thế rồi tổ chức chung kết cái cuộc thi tiếng hát công nhân lao động. Thế rồi tổ chức cái chương trình giờ thứ 9 từ cơ sở lên. Thế và tổ chức cái chương trình giờ thứ 9 cộng của Đài Truyền hình Việt Nam. Thế và tập trung với tuyên truyền ở tại các cái doanh nghiệp dưới hình thức là tuyên truyền miệng. Thế rồi tổ chức phối kết hợp với nhà hát chèo, thế rồi trung tâm văn hóa triển lãm của Sở Văn hóa để tổ chức các cái hội diễn văn hóa văn nghệ ở tại các cái thôn mà tổ dân phố có đông các cái nhà trọ. Thế rồi biên soạn hoàn thiện cái 10 việc công nhân cần làm tại khu nhà trọ để sản xuất các cái pano áp phích để treo tại các cái khu nhà trọ công nhân. Thế và đặc biệt là thực hiện tốt các cái hoạt động quyên góp ủng hộ cái quỹ mái ấm công đoàn, trên cơ sở đó tiếp tục vận động động viên ủng hộ cho công nhân lao động cũng như là tới đây nữa là đến ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 để nhân cái tháng hành động vì trẻ em thì các cấp công đoàn cần phải tập trung rà soát để xem các cái cháu công nhân lao động bị bệnh tật, bị khuyết tật, thế hoặc là trong các con công nhân lao động có cái gia cảnh khó khăn để kịp thời tặng quà hỗ trợ các cháu để các cháu nó vươn lên. Thế và chúng tôi cũng sẽ tập trung cao cho cái việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cũng như là tiếp tục tập huấn cho anh em cán bộ, nâng cao với chất lượng hoạt động công đoàn để tổ chức công đoàn nó ngày càng phát triển vững mạnh lên.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa thi đại học về không chỉ là nỗi lo của các sĩ tử, mà các bậc phụ huynh cũng tích cực nhập cuộc, đồng hành cùng các con. Tiêu biểu là gia đình anh Giang Còi và chị Kim Xuyến trong tiểu phẩm hài Ôn thi đại học. Bất chấp con có học được hay không, 3 năm liền anh chị vất vả tìm kiếm thầy luyện thi cho cậu quý tử. Thế nhưng ngược lại với ảo tưởng của hai vợ chồng, 3 năm liền cậu quý tử vẫn chưa thể đỗ đại học bởi cậu chỉ ham chơi điện tử chứ không ham học. Tiểu phẩm lấy câu chuyện từ hiện thực đời sống gần gũi với nhiều gia đình nhưng được các nghệ sĩ tung hứng đầy hài hước, thư giãn. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm Ôn thi đại học. Tiểu phẩm có sự tham gia của các nghệ sĩ Bình Trọng trong vai thầy giáo luyện thi, Kim Xuyến trong vai bà vợ, Vân Dung trong vai người ở, Giang Còi trong vai anh chồng.
Ai đánh con? Mẹ đánh con. Dặn con bao nhiêu lần rồi con ơi.
Tại sao lại không đánh thế hả con?
Tôi đã bảo bạn bao nhiêu là lần rồi, là bà nói với con nó phải từ từ nhẹ nhàng thôi. Biết nó lớn rồi, nó sắp thi đại học đỗ đến nơi rồi, là thành sinh viên đến nơi rồi.
Phải cho bảo quân, không phải trượt lại lần nữa à? Này, nó học được 5 phút nó quay sang chơi điện tử. Thế là thế nào hả?
Thế là thế nào? Tại sao mày không học khuôn đi?
Mẹ con điêu, con học suốt từ sáng đến giờ phải được 15 phút rồi.
15 phút là được gấp 3 lần cái 5 phút thì còn gì nữa.
Với cả con ăn còn chưa xong. Đấy. Phải cho con nghỉ ngơi chứ.
Thì cho nó nghỉ ngơi một chút thì sao?
Con nói với bố mẹ bao lần rồi. Năm nay con có thi đại học nữa chứ thi 3 lần nữa con vẫn trượt
3 lần nữa.
Tao nói lại nhá. Tao nói một nét thế này. Có vào học không?
Có vào học không?
Có kiếm bố.
Mày
nào,
bố là trụ cột. Bố là trụ cột gia đình, bố có ý kiến đi chứ.
Mẹ mày mới là trụ cột con ơi. Nào. Bố chỉ là tiểu cột thôi.
Có vào không? Mày
có vào không? Chúng tao vào bây giờ. Con Bình mới nói, có lẽ đúng.
Hỏi có phải là nhà ông Thịnh và Steve?
Thịnh đây. Thịnh đây. Xin giới thiệu nhá, Thịnh. Tôi là cụ chột, trụ cột ở cái nhà này, Thịnh này. Thế anh là?
Tôi đến theo yêu cầu của gia đình. Tôi mã số là TT5. Đấy, là giảng viên đệ nhất đẳng huyện đây.
Tôi có cái nhu cầu là mời thầy giáo về nâng cấp trình độ khoa học kỹ thuật cho con tôi để thi bằng được vào đại học trong năm nay.
Đúng rồi.
Chứ tôi có bảo là mời thầy đến để dạy nó đấm đấm nhau đâu.
Quá đệ nhất đẳng hiện nay là tương đương với lại giảng viên cao cấp ấy.
Công nhận là bây giờ các trung tâm là nhanh thật. Tôi vừa mới phone một cái thế là thầy có mặt liền.
Chuyện quá. Thời đại là tốc độ vũ khí tên lửa mà đi.
Nhanh.
Các cụ chẳng có câu là gì, là trâu chậm là uống nước đục.
Xin tiện thể xin gia đình cho cốc nước mát. Còn nóng quá. Nói thế. Thầy cứ yên tâm, thầy ngồi đi. Gì chứ nước thì nhà này ối. Chen. Mang nước mát ra cho thầy nhá.
Giới thiệu với bác, tôi là Lò Văn Luyện. Nghệ danh là Tinh Tướng.
Tinh Tướng, dạ, có nghĩa là thầy rất thích ăn khoai nướng.
Không phải.
Hả?
Tôi vừa đi tu nghiệp nước ngoài.
Ôi, nước ngoài cơ.
Chuyên ngành sư phạm.
Úi dùi, quý hóa quá.
Quan trọng là tôi là một trong thành viên đấy.
Ừ.
Chuyên gia đề thi thử đại học ở cái khu vực này.
Ui, quý hóa quá.
Hơn thế nữa nhá, là một trong 5 người thành viên sáng lập ra cái cửa hàng photocopy to đùng ở đầu phố đấy à?
Này, quý hóa quá. Thế có nghĩa là thầy đã biết kết hợp giữa kiến thức và kinh doanh.
Chính xác.
Quý hóa lắm ạ.
Không có gì, thường thôi.
Tìm nhất tảng huyền đai được ngay đấy thầy ạ. Ngã đâu mà ngã. Lúc nào cũng hậu đào động thế thôi. Nhặt cho nó đủ chưa?
Cháu. Để em vào trong nhà pha cho anh cốc nước mát khác nhá.
Tự nhiên.
Nhìn vào đường mà đi vấp này kìa. Con này cứ trông thấy dài là mặt nó cứ dài ra một thước. Chả giấu gì thầy, tôi là có độc mỗi một thằng con trai quý tử đấy, cho nên là tôi cũng muốn đầu tư cho cháu thầy ạ. Vâng. Để sau này lớn lên nó trở thành tiến sĩ nọ, giáo sư kia, hoặc là trở thành đại loại là ông nọ bà kia đấy.
Ông to bà lớn.
Chết rồi, Phép thầy nhá, tôi vừa nói chuyện với thầy vừa lau cái nhà cái không tí nữa, bà xã bà ấy ra.
Bác cứ tự nhiên.
Đấy, báo cáo với thầy là thế này, người ta bảo là học tài, thi phận. Đấy, 3 năm nay gia đình nhà tôi phải tiêu tốn không biết đến bao nhiêu cái xe máy rồi. Thế cho nên là tôi mới gọi điện đến cái trung tâm của thầy. Mà nói thật nhá, thầy này, chỉ anh em mình biết thế nhá, thầy bước chân vào đây, nhìn thầy tôi ưng cái bụng ngay.
Ui
này, thằng con tôi nó cũng để cái đầu đinh như thế này đây này. Ừ, thế mà nó bảo là cái đầu đinh ấy là ít tóc, chứng tỏ thằng đàn ông ấy là đầu phải đội rời mà chân đạp đất. Thích lắm này. Này, cái mái hiên của thầy đây này, hơn hẳn con tôi nhá. Có nghĩa là nó đâm thẳng lên trời, chứng tỏ là cái trí tuệ trong đầu óc của mình ấy, nó đâm thẳng lên trời xanh, vươn lên đến tầm cao mới. Tôi chọn cấm nó sai. Thầy đưa tôi, thầy đưa tôi, việc này của tôi, việc này của tôi nhé.
Này, bác là bác có con mắt tinh đời lắm đấy. Đấy. Cái tinh của bác ấy là cái tinh là đã chọn đúng cái trung tâm của chúng tôi. Mà lại may mắn hơn nhé, tinh tường hơn là đúng tôi này. Tôi là trực tiếp tôi kèm cặp cháu.
Này,
này kiểu gì năm nay cháu nó cũng đỗ. Đấy, này, ngay cả cái tên nhé, Cha Luca. Cái tên của trung tâm ấy, Cha Luca. Cha... nghe đã sung sướng rồi.
Cha Luca là sao nhỉ?
Cha Luca ấy nhá. Cha Luca ấy tức là chất lượng cao ấy. Tên giao dịch là Cha Luca. Tên Việt là chất lượng cao.
Rồi, hiểu rồi.
Bác biết không? Trung tâm chúng tôi là bao gồm tất cả những giáo sư, bác sĩ nổi tiếng nhất trong nước về luyện thi đại học. Không thế nhá. Còn liên danh liên kết với những giáo sư bác sĩ khác ở nước ngoài. Cực giỏi luôn. Châu Âu có nhá, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Giang, châu Thổ, châu Quỳ.
Thầy ơi, có cả gia sư người nước ngoài à?
Ừ, chứ sao?
Đồ ngoại bao giờ chả xịn hơn đồ nội.
Đúng rồi. Này,
đơn cử nhá, ví dụ như là cái môn hóa học ấy, là chúng tôi là có giáo sư Philatop ấy.
Là tốt.
Ông này người nước nào vậy?
Ốp này là người Nga chứ còn người nào nữa à? Ví dụ như là không Somolokhov này, xăm lốp này, cao su xốp này, móc lốp này. Nói chung là cứ ốp
này. Này, tôi hỏi thì ngoài các cái môn nữa ra thì ở cái trung tâm của thầy còn những cái môn nào nữa không?
Ui giời ơi, toàn bộ luôn, ta gọi là bách khoa mà này. Ví dụ như văn học thì có ông Shevchenko này, toán học thì có ông Eric Cantona này, địa lý thì có ông Bakhterin này, lịch sử thì có ông Ovantin này, sinh vật thì có ông Bakhterin này. Nói chung là cái ông nào cứ tin này chúng tôi mời hết.
Này làm sao mà nó cứ toàn những in như thế?
Rõ rồi, trên nước ngoài Tây thì về cái in như làm sao đó. Của ông ấy mà rơi vào trung tâm của chúng tôi ấy, đời nó kiểu gì chả ra bã này.
Ra bã là chúng tôi ấy, là sẽ đẩy hết toàn bộ những cặn bã ở trong đầu cháu,
chất lọc còn lại trong óc cháu là toàn những cái tinh túy, những sự giỏi giang. Năm nay kiểu gì nó chả đỡ.
Hóa ra là thế, quý hóa quá.
Ôi chết, thầy cứ để thầy đứng mãi thôi, mời thầy ngồi đi
rồi lau nốt vài cái nữa là xong cái nhà thôi.
Cứ để tự nhiên.
Dạ vâng.
Nói thật với bác, bây giờ nó là mùa cao điểm luyện thi.
Đúng rồi.
Các trung tâm là cái mọc đấy. Cứ mọc lên là như nấm. Không hay mà.
Đấy, phải bác.
Cứ treo biển chất lượng này, chất lượng kia.
Đúng rồi.
Giáo sư này, giáo sư nọ.
Đúng rồi.
Có ai mà kiểm soát được cái chất lượng của họ?
Không thể nào mà kiểm soát hết được các trung tâm.
Đấy, chính vì thế bác ạ, là trung tâm của chúng tôi ấy, là có tôn chỉ mục tiêu rồi.
Mục tiêu sao?
Lấy chất lượng uy tín làm đầu.
Đúng.
Dạ. Thầy. Cô này vào vào trong mà máu mồm máu miệng.
Con này, mày lại lấy son của bà mày bôi chét lên mặt mũi mày thế kia phải không?
Đâu, son của cháu.
Thế mày mang ra bằng kia nước để cho cả cái làng này uống à?
Thì cháu cứ mang hết cả các lon nước ra đây. Anh doanh nghiệp gia sư này anh uống lon nào thì uống, còn chưa để ông uống.
Cái mồm ấy.
Anh ơi, anh uống đi. Uống cái gì anh uống đi. Em mời anh đó. Uống nhiệt tình đi.
Thầy mời nước đi thật.
Chứ xin lon nước cho an toàn.
Này. Ở trong bếp nhà em còn có cả bim bim nhá. Em quy, em hạt nhiều hạt tiêu nhá. Anh ăn cái gì để em lấy. cho.
No, Thanh.
Yeah. Yêu à, thằng. Yêu không thằng, anh không yêu.
Cái con này. Xe. Mày chửi vào mặt khách đấy à?
Dạ không ạ. À. Cho nói tiếng Anh đấy. Thằng quý nhà mình ngày nào chả học tiếng Anh. Cháu nghe lỏm được thế là cháu sổ một tràng luôn.
Thôi, mở đi vào nhà đi. Đi vào nhà để ông nói chuyện.
Này. Sao mày lấy váy của bà mày mặc hả? Cháu có lấy váy của bà đâu. Đây, cháu bà nói lời bà nuốt lời nhỉ. Hôm qua bà vừa mới bảo cháu là cháu thích cái váy nào của bà trên ngăn kéo cứ việc mà lấy, mặc thoải mái còn gì.
Này, bà bảo tủ gỗ nhá. Sao mày lấy tủ kính? Thôi mời bà vào thay giả con đi bà ơi.
Không có hồi mẹ cho bà lấy váy của anh đâu ra. Đi bà lấy váy của anh.
Kìa.
Mừng cười rồi đấy nhỉ. Cháu làm gì bà và cứ kéo qua cháu thế. Cháu nói thật à? Anh cứ để em cầm tay anh một tí. Bà nhá, bà cứ lợi dụng lúc có khách cưới là bà bắt mẹ cháu thôi.
Thôi mời bà vào thay cho con nhờ đi. Đi.
Khổ thế đấy, thôi thầy bỏ qua. 13 tuổi, người làng gửi lên ở với tôi đến bây giờ gần 30 rồi. Nó chưa lấy được chồng. Này, leng keng như thế thôi, mà thật thà phết đấy.
Ông, cháu này bảo cháu leng keng. Em nói được em hơi bị thật thà nhá. Hôm trước hàng xóm nhà em đi chợ để quên tiền ở ngay trên bậu cửa sổ. Cả một bọc tiền, em cầm luôn bọc tiền đấy em mang về cho ông em. Hay là ông em cầm luôn trà hàng bia ngồi uống bia, chán nói năng gì.
Thôi, mày ngược ngay đi cho nước nó trong.
Trong
gì?
Thôi thì thời gian nó là vàng là bạc.
Dạ vâng, thời gian cũng
thì là hôm nay lần đầu tiên đến với gia đình như này là vui rồi.
Dạ.
Có mấy quyển luyện thi đây.
Dạ.
Ông đưa cho cháu nó. Dạ. Nghiên cứu trước. Dạ. Mấy hôm nữa đến giảng dạy cho nó dễ hiểu.
Dạ. Được thầy tôi... đến chơi mà thầy lại cho chữ thế này quý hóa quá.
Ôi đó là trách nhiệm và nghĩa vụ. Dạ. Của chúng tôi.
Dạ.
Thế chào gia đình nhá.
Thầy về nhá.
Thầy xin phép nhá.
Ông thuê gia sư về dạy thằng quý mà ông không hỏi ý kiến tôi. Ở nhà này ai là trụ cột gia đình?
Nhưng mà cái trung tâm này nó tốt.
Tốt gì?
Tất cả các thầy đều đào tạo ở nước ngoài về. Này, thầy nào thì lấy theo phong cách cực kỳ châu Âu luôn.
Trung tâm
nó luyện là cái thi này.
Dẹp hết. Riêng thằng Quý nhá, nó thông minh từ lúc tôi sinh nó ra. Này, không cần phải thầy nào, tự nó học.
Này, bà có tự tin quá về con trai bà không đấy? Tự nó học á? Cái thá nó mà tự học được đã không phải trượt thẳng cẳng như 3-4 năm vừa rồi.
Đấy là mấy năm mới chưa có kinh nghiệm. Năm nay nhá, bồi dưỡng phát triển tố chất thông minh của nó nhá. Đấy, như sáng hôm qua, thứ tư nhá, hai mẹ con xem cái chương trình Ai là triệu phú, nó đoán 80-90% là đúng nhá. Trời ơi, nó mà ngồi ghế nóng nhá, nó sẽ trúng 40 triệu. Chứng tỏ là cái IC của nó rất cao nhá.
Cái nào là cái IC? Cái nào là cái IC? Người ta phải gọi là cái AQ.
AQ của nó rất cao.
Ôi trời ơi, đấy là cái buổi bắt lại nhá. Còn cái buổi đầu tiên nó ngồi với cháu này, có trả lời được câu nào đâu. Im chín chít chả, ngu bảo trừ được ấy. Bà cứ thử hỏi nó xem, chị rộng tại sao phải bán quan xem nó có trả lời đâu. Bố nó cũng chả trả lời.
Bố tao cũng không trả lời, cái gì lại đến bố thằng Quý.
Cháu nói thật nhá, thằng ấy mà không có cái anh gia sư doanh nghiệp này, anh ấy đến anh ấy dạy cho một ngày 4 buổi nhá thì có mặt thi vào mắt.
Này, con này, ông đi quốc trong bụng mày rồi đấy nhá. Mày bỏ ngay cái thói mê dai đi, chứ không có ngày là đời mày khổ đấy con ạ.
À. Đời cháu khổ còn hơn đời ông.
Đời ông thì sao?
Đời ông chết nhục và sợ vợ.
Này, ông nhét hết cái rẻ này vào mồm mày đi nhá.
Đi lên xem cậu có học nghiêm túc không?
Nhưng mà cháu cũng phải nói thật với ông bà nhá. Công nhận là cái anh doanh nghiệp gia sư này, anh là người tử tế, thật thà, trông mặt rất là thật thà đấy. Này, có duyên ngầm đấy nhá. Thằng này mà được cái anh gia sư này dạy cho cháu nó thật ra, không được dạy trượt luôn nhá.
Mày đi nhà
nói cho mày biết nhá, còn khối anh gia sư đẹp trai hơn mày cứ từ từ rồi khoai chín nhừ, con hiểu không?
Không đi nhà còn gì không?
Ông bà.
Cái gì?
Cháu có một yêu cầu nho nhỏ.
Làm sao?
Ông bà phải xem xét cho cháu, tạo điều kiện cho cháu có một hạnh phúc gia đình riêng. Cháu nói thật nhá, cháu là cháu máu cái anh gia sư này rồi đấy.
Rồi, đâu có đó, thịt chó thì có lá mơ. Cứ đi về nhà đi.
Ông bà phải nhớ nhá.
Được rồi. Nhớ.
Thì là phải đúng anh gia sư này đấy nhá.
Được.
Đây này, ông xem đây này, tôi vạch ra một chương trình ăn và tập cho thằng Quý. Ông thấy chưa?
Đấy, dày tập kín như thế này á.
Này, còn hơn nhá, còn hơn cái lão gia sư chạng mồm như vừa rồi ông đưa nó về nhá. Tôi nuôi con sen này để nó lo cho thằng Quý ăn và tập cho nó chu đáo. Đấy, nó lăn tăn một tí nơi một tí nhưng mà nó làm được việc ông ạ.
Ôi giời, thôi, tùy mẹ con nhà bà. Muốn làm thế nào thì làm, nhưng năm nay thằng Quý là phải đỗ. Được chưa? Đầu tư cho con làm cách đầu tư đúng đắn nhất, không sợ khó, không sợ khổ nhá.
Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung tiểu phẩm hài Ôn thi đại học. Những tiếng cười thư giãn cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn một cuối tuần thật nhiều niềm vui, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.